Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng ta đang nói về câu pháp môn nào của Phật cũng vi diệu cả, nhưng xét về sự thành tựu thì có khác nhau. Vì pháp môn nào cũng vi diệu, cho nên chúng ta không được quyền khinh thường pháp môn của Phật. Tất cả những pháp môn đều có thể cứu độ chúng sanh, nhưng mà thành tựu khác nhau là nói về căn cơ tiếp thụ của chúng sanh. Cho nên đối với Phật thì tất cả pháp môn đều bình đẳng, nhưng đối với chúng sanh thì các pháp môn đều có căn cơ để ứng dụng. Chính vì thế mà Phật dạy muốn thành tựu, người giác ngộ phải biết trạch pháp một cách cụ thể. Đây là một vấn đề thực sự vô cùng lớn, nhất là đối với hàng hạ căn chúng ta. Còn đối với hàng thượng căn thượng trí thì vấn đề này không còn quan trọng nữa. Các ngài có thể tự do chọn bất cứ một pháp môn nào đều có thể thành tựu. Còn đối với chúng ta mà chọn bất cứ một pháp môn nào thì xin thưa với chư vị, sự thành tựu trở thành xa vời. Tu pháp Phật mà để cho không thành tựu thì vô tình làm oan cho chư Phật ba đời. Chính vì thế mà có cái câu gọi là y kinh giảng nghĩa thì tam thế Phật hoàng. Cái câu này nó thấm thía lắm chư vị ơi. Ta tu ta phải y theo kinh Phật mà giảng nghĩa, y theo kinh Phật mà hành sự. Tại sao y theo kinh Phật mà tam thế Phật hoàng? Là tại vì không chịu tuyến trạch, không chịu suy xét rõ căn cơ của mình, làm cho một người suốt đời tu hành theo pháp môn của Phật đúng chánh pháp, nhưng mà làm cho Phật oan uổng, bị hàm oan vô cùng. Hiểu được như vậy mới thấy rằng là một thời kỳ khi mà chư tổ thì hiện xuống thế gian, các ngài là Phật Bồ Tát tái lai mà chúng ta không hay. Không bao giờ các ngài thì hiện ra rồi nói tôi là Bồ Tát đây. Không bao giờ các ngài làm như vậy, mà các ngài chỉ nói cho thuyết mạnh về một cái pháp nào đó mà nó ứng hợp thực sự với căn cơ, với trình độ chúng sanh trong cái giai đoạn đó. Ngài nó rất mạnh. Để chỉ để trong giai đoạn đó số người đó thực hiện để có được người thành tựu. Các ngài cứu độ là như vậy. Rồi qua một thời gian sau thì sao? Qua một thời gian sau thì căn cơ nó sẽ chuyển biến khác nữa. Lại có người khác thể hiện chúng, nói cho chúng sanh thực hiện cho được một pháp để thành tựu. Cho nên chư vị cứ lên lục trong cái lịch sử Phật giáo mà coi, mỗi thời chư tổ tuyên dương một pháp, có như vậy mới cứu được chúng sanh, chứ không phải là đơn giản. Thì cái vấn đề mà tuyến trạch pháp môn cho hợp với căn cơ của chính mình, nhất là đối với hàng căn cơ thấp kém như chúng ta, vấn đề này vô cùng quan trọng. Nhưng bây giờ làm sao tuyến trạch đây chư vị? 84.000 pháp môn, chư vị chọn pháp môn nào đây? Mình tự chọn được không? Coi chừng. Tự chọn. Nếu thực sự sự chọn đó là đúng thì vỗ tay. Nếu mình chọn sai thì sao? Chọn sai mình phải ngậm ngùi. Ngậm là ngậm gì? Ngậm đắng, nuốt cay. Tu kinh Phật mà phải ngậm đắng nuốt cay, thành ra Phật hàm oan là bị vậy. Gọi là y kinh giảng nghĩa tam thế Phật hoàng. Thực sự đấy. Thì bây giờ đây cầu mong cho chư vị đừng tự mình chọn lấy, đừng tự mình chọn lấy, mà nhờ ai chọn cho mình đây? Phật chọn cho mình. Phật dạy cái thời mang pháp phải chọn ngay câu A Di Đà Phật đi thì chư vị thành tựu. Ta phải trung thành y giáo phụng hành lời Phật mà chọn liền đi, chư vị sẽ thành tựu. Tôi nhìn qua nhìn lại ở dưới này có những người mà được bà con thân nhân ra đi tốt đẹp rồi. Tôi rất tán thán chư vị đã chọn ngay một pháp môn rất là cụ thể, rất là thù thắng để mà cứu người thân nhân của mình, cứu bà con của mình kịp thời vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nếu mà đến lúc đó mà chư vị còn ỡm ờ, còn so đi tính lại, còn để nghĩ tứ coi, pháp niệm Phật có hay hay không, có đúng hay không, có hợp với khoa học hay không, người thân sẽ đi xuống tam ác đạo, làm sao cứu được đây? Tại sao lại dám nói là người thân của tôi xuống tam ác đạo? Để chờ coi khi người thân của chị chết đi, thân tướng người cha mình như thế nào, thân tướng người mẹ mình như thế nào, thân tướng người bà con cô bác mình như thế nào, biết liền. Pháp môn hộ niệm có thể ứng chứng được một người thoát được ba đường ác đạo hay không, dễ dàng, cụ thể. Bây giờ chư vị nói khoa học này, khoa học nọ, văn học này, văn học nọ, lý thuyết này, lý thuyết không biết. Khi mà chết đi mà thân tướng cứng được, không bảo đảm rằng người đó thoát được con gà con kiến. Không thể bảo đảm là người đó thoát được cánh ngạ quỷ lang thang đối khác đời này qua đời khác. Gọi là ngậm đắng nuốt cay. Chứ vì không báo đắm rằng là người thân mình thoát khỏi cái đời địa ngục, đau khổ vô cùng, chứ vì có hiểu không? Một sự chậm trễ, một sự ốm ờ, một sự vân vân đưa người thân mình xuống cảnh khổ. Một sự giác ngộ kịp thời giúp cho cha mình 10 niệm tất sanh, giúp cho người mẹ mình 10 niệm tất sanh, giúp cho người anh của mình đang nằm đó niệm được 10 câu A Di Đà Phật đưa thắng về Tây Phương, thành tựu đạo hóa. Chư vị còn chờ đợi cái gì mà không chịu quyết định? Nếu ta quyết định thêm một người phàm phu cá nhân thì ta còn nghĩ lên nghĩ chút, người đó có phải là trượng phu hay không, người đó có gạt ta hay không, người đó có lợi dụng ta làm cái gì để mà thực hiện điều này hay không. Còn đây là lời Phật dạy một đấng đại thế tôn trên vũ trụ là Đức Thiên Nhân Sư. Mà ốm ờ là sao? Tại sao thiện căn phước đức tu hành trong nhiều đời không biết lượm nó để mà thực hiện trong đời này cứu nhau? Cho nên là một người Phật tử chúng ta không được quyền nghi ngờ lời Phật. Chư vị có đồng ý chỗ này không? Quyết định không thể nghi ngờ lời Phật dạy được. Nghi ngờ lời Phật dạy chính là mất phần giải thoát. Mà còn gì nữa? Đây là cái triệu chứng bị đọa lạc trong nhiều đời nhiều kiếp. Đừng có đánh giá sự đọa lạc nhiều đời nhiều kiếp khổ đau trong ba đường khổ để mà ngồi đây nghi nghi ngờ ngờ. Chính vì thế mà trong pháp hộ niệm, niềm tin là cái điểm vô cùng vô cùng quan trọng trong tất cả mọi pháp môn. Điều đòi hỏi căn cơ chúng ta phải cao, trí huệ chúng ta phải khai mở, chúng ta phải ngộ ra đường đạo. Trong khi pháp môn niệm Phật, tất cả chư tổ đều dùng vào cái niềm tin này để mà giải thoát. Phật dạy chúng ta phải tín đi, tín liền đi, tín vi đạo nguyên công đức mẫu đấy. Niềm tin là cái mẹ sinh ra công đức cho chư vị lượm công đức đó mà theo đại nguyện của Đức A Di Đà trở về Tây Phương Cực Lạc. Niềm tin này quý giá vô cùng, không tốn một đô la. Tại sao người thế gian không chịu tin lời Phật để mà kịp thời trở về Tây Phương thành đạo? Oan uổng quá, các bác có thấy không? Thấy rõ chưa? Oan uổng quá. Xin thưa chư vị, niềm tin quá ư là vĩ đại đầy màu. Niềm tin không tốn tiền mua. Vì không tốn tiền mua trên Diệu Âm động viên tích cực, động viên tích cực những người chưa tin phải mau mau tin liền đi. Tại vì chư vị tin thì chư vị cũng không tốn một đồng đô la. Mà tôi khuyên chư vị tin tôi cũng không tốn một đồng đô la. Hai bên không tốn đồng đô la hết. Cho nên chúng ta quỳ. Tôi cũng không lỗ mà chư vị không có lỗ. Chỉ có lời với lời không à. Đúng không chư vị? Vì tôi cũng lời mà chúng ta cũng lời. Cho nên từ mười mấy hai chục năm qua Giọng cứ vững mạnh mà khuyên chư vị mau mau tin ngay lời Phật dạy để kịp thời giác ngộ. Tôi kêu gọi cha mẹ tôi tin đi. Cha mẹ tôi không tin tôi chịu thua. Tôi kêu gọi anh em tôi tin đi. Anh em không tin tôi cũng chịu thua. Tin thì cùng nhau có lợi. Phật dạy là phải khuyến tấn hành giả. Tôi khuyến tấn tới cùng. Thực sự là tôi bắt đầu khởi tâm làm đạo từ cái chỗ gọi là tam phước trong kinh Quán Vô Lượng Thọ. Quý vị nào còn nhớ tam phước đó là cái gì không? Đầu tiên là gì? Hiếu dưỡng phụ mẫu. Và câu cuối cùng là gì? Khuyên tống hành giả. Tôi là một người sao lâu. Lấy nghe cái câu đầu và câu cuối kết hợp lại mà tôi đi. Là hiếu dưỡng phụ mẫu. Tôi thấy phụ mẫu là cha mẹ tôi nhất định đó là. Bây giờ tôi khuyên tống, tôi không tiền được ra, tôi khuyên tống bằng cái gì? Bằng thư. Tôi viết bằng thư. Tôi viết thư thì có tốn gì đâu, đúng không? Cái những tờ giấy loại đó mà là có gì đâu tốt, đúng không? Tôi nói cho tới cùng luôn. Cha tôi càng chửi tôi càng nói, cha tôi càng la tôi càng nói. Tôi nói cho tới cùng luôn. Tôi nói cho đến ông không cách nào có thể viết được một lời thư nào để mà kiện tụng tôi nữa. Nói mãi nói mãi, nói chừng nào cho không tin thì nói cho tin, tin rồi phải tin cho vững, vững rồi phải đi cho đúng. Phải không? Chứ vậy thực sự là. Cho nên cứ một người đâu phải đơn giản đâu. Ở đây chư vị, ở đây có ai mà chưa tin không? Giơ tay lên đôi, kiện tụng tôi đi. Tôi nói cho. Tại vì sao? Tại vì tôi đang nói những lời của Phật nói. Tôi đang khuyên những lời của Phật khuyên. Nếu có sai Phật chịu chứ không phải tôi chịu. Chư vị cái niệm Phật, chư tổ khen chư vị, chư Bồ Tát hộ trì cho chư vị, chư Thiên Long Hộ Pháp gia trì cho hành giả bản thân về Tây Phương Cực Lạc. Chư vị không tin, chư vị không tin thì chư Bồ Tát không gia trì cho chư vị. Chư Thiên Long Hộ Pháp không ai mà đi hộ trì cho những người không chịu theo lời Phật dạy, không làm theo Phật dạy thì chư vị mất phần. Còn tôi có mất phần không? Không, tôi làm đúng theo lời Phật dạy, khuyến tông hành giả. Khuyên là khuyên bảo, tông là đi tới. Chư vị phải mau mau đi tới, đừng có thôi lui, nhất định phải đi thẳng về cõi Phật. Tất cả chúng ta đều được quyền làm như vậy. Tại vì tất cả mọi người chúng ta đều là một đức Như Lai rõ rệt. Chân tâm tự tánh chúng ta là một đức Như Lai. Nhất định người nào mà sống bằng cái đức Như Lai này, khơi cho được cái tánh đức Như Lai này để đi về Tây Phương, thì chư vị đang ngồi đây, nhưng mà báo thân, nghiệp báo này nó biến thành là thân nguyện lực của chư vị. Sống ngày nào chư vị giúp đỡ chúng sanh ngày đó, sống ngày nào chư vị khuyên chúng sanh đi về Tây Phương ngày đó, ngày nào mãn báo thân chư vị đi về Tây Phương lấy cái thân của chư Bồ Tát mà sống. Sống trong thế giới gọi là pháp tánh để thành tựu. Chư vị có vui không? Đâu có gì chứ nào đây, đúng không chư vị? Chỉ có giác ngộ mà thành tựu, còn mê thì tiếp tục đời đời kiếp kiếp. Xin nói về cái tâm, đừng có bao giờ đem cái cục thịt cộng với những cái vật chất vô thường của thế gian ra mà định nghĩa, ra mà lý luận. Uống cả một đời, nói cục thịt này ta nói về nghiệp, nói cái tâm này ta nói về giác ngộ hay là mê, mê hay ngộ, nhất định thay đổi cả một cuộc đời của chúng ta. Chính vì thế mà khi chị ông gặp được một người mình hộ niệm cho người ta, họ vãng tranh, giúp đứng đó như một cái khúc cây. Tại sao? Tại vì cũng là cái bao nhiêu cục thịt, cũng bao nhiêu cái tế bào trong con người này mà tôi nói chuyển biến hồi nào không ấy, rõ ràng mình đang rung động cả tâm hồn. Tại sao những người khác không rung động? Tại vì người ta chưa có cái duyên mà nhìn thấy một người vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Còn ta rung động là tại vì ta có cái duyên gặp được một người vãng sanh rõ rệt trước mặt mình. Vì cái sự rung động đó mà ta muốn tất cả mọi người mau mau giác ngộ, mau mau kịp thời giác ngộ, tập rung động đi. Chứ còn để cho oan gia trái chủ nó đánh mình mà rơi mình mà rung động thì oan uổng vô cùng. Tội nghiệp cho cái tâm sắc này, tội nghiệp cho cái huệ mạng này, tội nghiệp cho cái tâm này. Tiếp tục vùi dập trong cảnh khổ đau tâm tối, ít đợi gì đâu.
Nam mô Bồ Tát Phật Đà.